Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nghĩa Nguyễn ở Seattle, bang Washington hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi có câu hỏi về mắt cườm, hay còn gọi là cataract. Mắt phải của tôi đôi khi bị chảy nước mắt, đổ gàng và đỏ. Tôi đi khám bác sĩ Mỹ, họ nói rằng mắt tôi không bị gì, chỉ irritation. Họ cho thuốc nhỏ, artificial, tức là nước mắt nhân tạo. Tôi thấy giúp được tình trạng này, nhưng đôi khi cũng bị trở lại, không dứt hẳn. Tôi cũng có đề nghị khám xem mắt tôi có cataract không. Họ nói cần phải cataract surgery, tức là mổ cườm, nhưng tôi biết mắt tôi vẫn còn thấy tốt. Xin hỏi bác sĩ có loại thuốc nhỏ nào khác để trị dứt irritation không? Phương pháp nào để tôi xác định mắt tôi là cataract? Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của thính giả hỏi về mắt khó chịu và cườm khô ở người lớn tuổi. Thì trước hết tôi xin nói rõ những cái nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin tổng quát và giúp cho bệnh nhân một số kiến thức căn bản lúc nói chuyện với bác sĩ chuyên khoa của mình. Trường hợp vì thính giả đặt câu hỏi mà tôi không biết rõ bao nhiêu tuổi thì là cái người có thẩm quyền duy nhất giải quyết thắc mắc là bác sĩ chuyên khoa mắt của thính giả, hay là nếu chưa vừa ý thì cần hỏi bác sĩ gia đình của mình hay yêu cầu tham khảo với một bác sĩ chuyên khoa khác. Bên Mỹ này chúng ta gọi là second opinion. Và những cái nhận xét sau đây thì cũng căn cứ trên một số hướng dẫn của Hàn Lâm Viện Nhãn Khoa Hoa Kỳ. Trước hết thì một số bệnh nhân lớn tuổi thắc mắc là mắt tôi thì hay bị chèm nhem hay là khó chịu và bác sĩ cho nhỏ thuốc. Là nước mắt nhân tạo, tôi nhỏ vài hôm thì khỏi, mà tại sao bây giờ vẫn bị lại như cũ? Thì chúng ta đi trở về một số căn bản về sinh lý học, là sở dĩ cái mắt chúng ta luôn luôn trong sáng vì có một cái lớp nó bao phủ phía trước của con mắt của chúng ta, và có một cái lớp mỡ, một cái lớp mucus, và giữa hai cái lớp đó thì có là cái lớp nước mắt. Nó được những cái hạt nước mắt, những cái tuyến thức của nước mắt nó tiết ra bằng hai cách. Một là nó tiết ra một cách liên tục, đều đều, giữ cho con mắt ướt và có tác dụng khả năng ngăn chặn cái nhiễm trùng. Và đồng thời, khi mà phía bên tuyến nước mắt nó tiết ra nước thì cũng có một cái hệ thống nó dẫn, nó thải cái nước mắt đó đi vào cái lỗ mũi ở phía trước. Thì một số người, nhất là người già cũng như là người đàn bà sau khi tuổi tác kinh thì cái tuyến nước mắt nó làm việc kém đi. Nhất là những bệnh phong thấp hay là bệnh tuyến giáp, nó làm cho cái giảm sút cái cơ năng cái mạch hạch nước tuyến nước mắt nó sản xuất ra nước mắt, họ ít nước mắt hơn và vì vậy mắt họ dễ bị khô, nhất là những cái lúc mà chúng ta xem, ví dụ xem tivi hay là xem computer chăm chú, chúng ta không có chớp mắt bình thường nhiều như là lúc bình thường, hay là chúng ta đọc sách lâu mà không có chớp mắt, giống như chúng ta nói là nhìn mà không có chớp mắt. Thì do đó, những cái lúc đó thì mắt nó bị sốn, và do phản xạ cái nước mắt nó được sản xuất theo một cái cơ chế thứ nhì là nó sản xuất lúc con mắt nó theo cái phản xạ, mắt những cái tuyến nước mắt nó sản xuất nước mắt rất nhiều ngay lúc đó. Và lúc đó thì cái hệ thống mà dẫn nước mắt đi thì nó không có làm việc đủ nữa, thì nước mắt nó chảy đi và nó cứ làm nhòe con mắt. Và dùng nước mắt nhân tạo là có ích cho những cái trường hợp này, nhưng mà chúng ta phải dùng thường xuyên và không có phải khi mà chúng ta bớt triệu chứng rồi ngưng. Và ngoài ra, chúng ta đã nói là có những cái tình huống mà chúng ta không có chớp mắt bình thường thì chúng ta phải giảm thiểu những cái trường hợp đó lại, như là nhìn TV lâu. Ngoài ra thì nếu mà chúng ta ra đến chỗ nhiều gió mà nó cũng làm khô nước mắt đi thì nên mang một cái kính mát hoặc là những cái kiếng mà nó bọc lại xung quanh hai con mắt, hay là chúng ta nhìn ngồi xe hơi thì nhìn ra ngoài, những cái tình huống như vậy thì chúng ta nên bảo vệ để cho cái nước mắt nó đừng khô nhanh quá. Và chúng ta cũng nên để ý là một số người sẽ bị sốn mắt là vì cái chất preservative, là cái chất nó bảo quản ở trong những cái nước mắt nhân tạo đó. Và nếu mà chúng ta phải dùng cái thuốc nhỏ mắt nhiều lần trong ngày, nếu mà chúng ta nhỏ đến 6-7 lần một ngày thì nên dùng một cái những số nước mắt nhân tạo người ta chứa ở trong những cái túi plastic mà khăn lại sẵn lại, mà những cái thuốc đó thì nó không có chứa chất là preservative. gọi là preservative-free artificial tears. Thì một số trường hợp bác sĩ chuyên khoa mắt có thể giải quyết những cái người mà họ thiếu nước mắt, họ khô mắt bằng một cái gắn một cái nút đó từ trong cái Anh ngữ người ta gọi là punctal plug, plug là một cái nút bít lại, punctal là cái lỗ, punctal là cái chấm, là cái nơi mà cái nước mắt đã đi vô vào trong cái hệ thống mà dẫn nước mắt. Những cái plug này, những cái ống nút này nó bằng plastic. Bác sĩ đặt vào cái kênh dẫn nước mắt để giữ cho cái nước mắt nó nhiều hơn, con mắt nó đỡ khô. Và một số người già thì vì cái mí mắt họ, nhất là cái mí mắt dưới họ bật ra ngoài, từ khoa học gọi là ectropion, thì cho nên là nó không có giữ cái nước mắt ở trong và cái nước mắt nó tràn ra dễ dàng hơn. Thì có thể là bác sĩ sẽ nghĩ tới dùng giải phẫu để giải quyết những cái vấn đề ectropion như vậy. Một số người không có thấy thì giác mình có vấn đề như trường hợp vị thính giả hỏi ở đây. Và tại sao thì bác sĩ mắt lại hỏi là phải đi khám bác sĩ mắt làm gì cho thì mất thì giờ và tốn kém. Và một số trường hợp thì hỏi là tại sao bác sĩ mắt sẽ biểu là đi mổ cườm khô. Thì thật ra có nhiều người già vì lý do này hay vì lý do khác họ bị giảm thị lực rất nhiều so với những cái năm trước đó. Và có một số trường hợp, ví dụ như một cái người bệnh nhân cũng có học thức, người ta có thể mù đến một bên mắt mà họ không có biết họ bị như vậy là vì họ chỉ dùng một bên mắt mà thôi, nhưng mà cái chuyện đó nó xảy ra một cách từ từ. Và lúc họ đi khám bác sĩ chuyên khoa mắt thì họ mới thấy là họ có vấn đề, nhưng mà những lúc đó có thể là nhiều khi cái vấn đề nó đã quá trễ, không có đảo ngược lại, như trường hợp ví dụ như một số người già người ta bị mắt áp suất ở trong cái tròng con mắt nó quá cao và nó làm hư một bên mắt mà bệnh nhân không có biết. Thì hàng lâm viện nhãn khoa của Hoa Kỳ họ khuyên bệnh nhân từ 40 cho tới 65 tuổi thì nên đi khám mắt ở bác sĩ chuyên môn là ophthalmologist, eye doctor, thì cứ 2 cho đến 4 năm một lần, dù là họ không có thấy, không có bệnh, không có triệu chứng. Và nếu mà người trên 65 tuổi thì người ta khuyên nên khám một lần, một năm là ít nhất, một năm có nên đi khám một lần và có thể là nếu cần thì thường hơn. Và lý do là những cái thay đổi mắt ở người già, chúng ta đã nói, nó xảy ra một cách là rất chậm, nó từ từ. Và vì cái người bệnh nhân họ thích ứng với hoàn cảnh mà không có để ý và không có biết rằng là mắt mình mờ hơn trước. Và một cái điểm quan trọng là nói về cái thị trường là cái khoảng mà rộng mà con mắt mình có thể bao quát được. Từ tiếng Anh người ta gọi là visual field, field là giống như một cái sân, là một cái khung mà còn cái visual là con mắt mình có thể nhìn thấy. Và một số người cái visual field này nó bị thu hẹp lại và mình không còn thấy rõ những cái gì xảy ra ở ngoài biên xung quanh của cái tầm mắt của cái visual field của cái thị trường của mình, và màu sắc các sự vật của mình thấy nhiều khi nó không có trung thực. Là ví dụ như cái bức tường đó màu trắng, nhưng mà mình cứ nhìn quen rồi, mình cứ nghĩ nó là màu trắng, nhưng mà thiệt rồi con mắt mình nó báo cáo cho mình nó là màu vàng. Và đêm tối lái xe thì đèn phía trước chiếu vào mắt và mình lóa không có thấy rõ, thì đó những là cái triệu chứng mà có thể như mình bị mắt mình bị cườm mà mình không biết. Thì bác sĩ chuyên khoa mắt họ sẽ khám thấy những thay đổi đó vì họ cho con nuôi thuốc để dùng cho con người mình nó nở ra, và họ thấy nhìn toàn bộ của cái thấu kính ở trong con mắt của mình. Thấu kính có nghĩa là thủy tinh thể hay là cái lens. Và họ sẽ đề nghị những cái biện pháp thích hợp để chữa trị. Ví dụ như họ cho đeo kính để cái điều chỉnh. Ví dụ mình những cái rối loạn về khúc xạ, như mình bị viễn thị quá nhiều, những cái gần này mình không thấy. Hay là họ giải phẫu cho những, hay là họ cho thuốc, họ trị cái chứng cườm nước, glaucoma, làm cái áp suất ở trong mắt không cao quá để ngăn chặn những cái tổn thương có thể xảy ra do cái áp suất cao quá. Hoặc là nếu như là cườm và là cườm khô, là cataract, thì họ có thể lấy cái cataract đó ra và họ thay thế bằng một cái thấu kính nhân tạo là artificial lens, và họ giúp tránh tai nạn cho những cái người mà ví dụ mình già mình bị cườm mắt khô mà mình không biết thì lái xe có thể gây tai nạn mặc dù mình cứ tin tưởng là mình thấy rõ. Thì bây giờ chúng ta nên bàn thêm về cái vấn đề cườm khô là cataract, nên chúng ta sẽ nói cataract cho nó dễ hiểu. Thì là một cái trường hợp cái thấu kính của con mắt nó bị vận đục. Ở trong con mắt của chúng ta nó có một cái lens, một cái thấu kính. Ở đó ánh sáng ở ngoài nó đi xuyên qua và nó hội tụ lên trên phía sau của con mắt chúng ta. Và cái đó là cái thấu kính, cái lens. Có lúc chúng ta gọi đó là cái thủy tinh thể. và muốn cho cái thị giác của chúng ta hoàn hảo thì cái ngoài việc cái thấu kính đó nó phải thông suốt, và thì cái nơi mà nó chiếu cái hình ảnh của cái ánh sáng đó lên ở phía sau là cái đáy mắt hay là cái retina hay là cái võng mạc đó thì nó cũng phải làm việc tốt. Là ví dụ như nó không có bị hư, một số người già cái màng retina nó bị thoái hóa, hoặc là những cái người bị tiểu đường là diabetes thì những cái retina, cái màng mà căng ở phía sau đó nó có thể bị hư hại. Và thêm nữa những cái khâu khác của hệ thần kinh là nó đem cái information, những cái tin tức mà luồng điện từ con mắt đi vào óc mình thì nó cũng phải nguyên vẹn thì cái vision về cái thị giác của chúng ta mới hoàn hảo. Thì cho nên thì ví dụ một số người họ mổ lấy cườm thì cái thị giác của họ tốt hơn trước, họ thấy rõ hơn trước khi mổ, nhưng mà không phải nhất thiết là họ sẽ được 20-20 là họ thấy hoàn hảo như trước. Là vì còn tùy thuộc những cái yếu tố khác mà chúng ta vừa nói ra ở trong con mắt cũng như ở trong cái hệ thần kinh. Thì gần đây một số bác sĩ chuyên khoa mắt mổ về cườm khô, họ có thể khuyên chúng ta giải phẫu để lấy cườm và thay bằng cái thấu kính nhân tạo sớm hơn là những cái bác sĩ mấy chục năm trước đây. Và lý do là vì những cái kỹ thuật về giải phẫu cườm mắt khô bây giờ nó khác hồi trước, nó gọn hơn. Nhưng mà những cái bác sĩ đó họ cho biết là nếu mà cho mổ sớm hơn thì kết quả nó tốt hơn cho cái người bệnh. Thì tuy nhiên một số bác sĩ có thể thuộc cái trường phái xưa hơn, hay là bác sĩ gia đình giới thiệu đến có thể quen với lại những cái ý niệm mấy chục năm trước, và họ khuyên bệnh nhân đợi cataract nó chín mùi hơn, thì có thể hai ý kiến hai bên có thể khác nhau. Ngoài ra nếu mà bị cườm khô và cataract thì bác sĩ mắc sẽ không có nhìn thấy rõ cái phần sau, phía sau, nhất là lên cái võng mạc chúng ta đã nói, của con mắt, và không có theo dõi và chữa được những cái bệnh của võng mạc một cách đàng hoàng. Lấy cái cườm khô thì giúp cho cái công việc chăm sóc của mắt nó dễ dàng và tốt hơn. Thì bây giờ có một vấn đề khác là một số người lại thắc mắc là ví dụ tại sao mổ cườm khô rồi mà sau đó vẫn còn phải mang gương hay là mang kính. Thì chúng ta nên biết là những cái người trẻ bình thường, chúng ta, cái người trẻ không có cần mang kính nếu mắt họ tốt. Và họ có thể thấy rõ ở vật xa, ở vô tận là infinity, chúng đứng nhìn đây thấy cái cây ở trên núi. Cũng như những cái vật gần là khi họ nhìn xuống tới cái cuốn sách thì họ đã vẫn đọc được những cái chữ nhỏ và sợ gì như vậy. Là vì cái thấu kính, cái lens, cái crystalline, cái thủy tinh thể ở trong con mắt của người trẻ nó có cái khả năng nó thích ứng với lại cái chuyện xa gần. Nó thay đổi cái tính khúc xạ của nó, từ như là ví dụ những cái máy hình hiện đại bây giờ thì nó có cái khả năng nó zoom xa và gần và nó tự động autofocus của nó. Nhưng mà khi mà người già và khi lúc mà họ thay bằng một cái thấu kính nhân tạo để thay thế cái thấu kính mà cái thủy tinh thể nó bị đục, thì cái thấu kính nhân tạo này, cái artificial lens đó, nó không có khả năng thích ứng theo nhu cầu nhìn xa nhìn gần này. Nên là phải lựa chọn một loại thấu kính nhìn gần xa, thường thường người ta để cho một cái thấu kính là một bên là bên phải hay bên trái là gần, và còn bên phải hay bên trái bên kia là cái để có khả năng nhìn xa. Và thường thì sau khi mổ mắt cườm khô thì một bên mắt, sau mổ cataract thì một bên mắt mà bác sĩ giải phẫu sẽ cho làm dụng giúp chúng ta nhìn được gần, và nếu mà chúng ta nhìn xa thì chúng ta sẽ nhắm vào mắt kia. Tuy nhiên những cái trường hợp như là đọc sách chữ nhỏ hay là kéo dài hay là bệnh nhân thì bệnh nhân cũng phải cần mang kính để mắt đỡ mệt và thấy rõ hơn. Thì tôi cũng mong những cái nhận xét trước đây vừa rồi có tính cách có ích phần nào cho quý vị thính giả, và xin chúc bệnh nhân may mắn và xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese.com.